Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 7 tác phẩm tiểu thuyết Sống Qua Thời Chắp Vá của tác giả Đinh Đức. Người phóng viên của báo Công Nông Nghiệp mới nhìn chẳng khác gì nhà thể thao. Dâu quai nón, đôi mắt thông minh luôn nhìn thẳng vào người mình nói chuyện. Đến Chí Nghiệp, chìa tấm thẻ nhà báo xin được gặp giám đốc ngay. Trong lúc chờ đợi được mời lên gặp giám đốc, anh chăm chú đứng xem mấy sơ đồ phát triển của Chí Nghiệp treo ở phòng khách. Một lát sau, Lê Cường bước vào phòng khách. Anh phóng viên nhìn Lê Cường hỏi, anh còn nhớ tôi không? Lê Cường thành thật nói, chỉ nhớ tôi tội quá. Trước đây tôi phục vụ trong quân đội. Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi biết anh trong đợt đi cùng với tướng Trần Trung Kiên. Tôi là Long, Vũ Long. Lê Cường nhớ ngay, người sĩ quan tham mưu đã đến gặp anh tại quân y viện, truyền đạt mệnh lệnh của cấp trên, và không quên nhắc, thiếu tướng không có nhiều thời gian đâu. Tôi nhớ ra rồi, thế anh cũng không an tâm ở vị trí đó à? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ người lính. Tôi hiểu. Anh định ở lại Xí Nghiệp bao lâu? Điều đó còn tùy. Tôi đã nắm được khá rõ tình hình của Xí Nghiệp của anh Huỳnh Quang Sinh. Phân tòa soạn phía nam của tòa báo nằm ngay trong ngôi biệt thự anh ấy cho mượn. Lê Cường vui hẳn lên. Có lẽ thành tích đáng được tuyên truyền của Xí Nghiệp là sản phẩm tăng trưởng dành cho heo nái mà anh Hai Sinh đáng nhận công đầu. Anh Hai dạo này sống thế nào? Vẫn là con người dễ gây cho người khác sự bực mình, nhưng anh ấy là người tốt, một trí thức có lương tâm. Điều đó ở đâu càng thấy rõ. Thế này anh Cường ạ, Vũ Long nói sau một lúc đắn đo, tôi muốn biết rõ hơn về quá trình phát triển của Xí Nghiệp để có thể viết được một cái gì đó. Xí Nghiệp có nhiều vấn đề khá thú vị đấy, nhất là những con người ở đây. Vũ Long và Lê Cường đi qua khu vực chuẩn bị xây khu tập thể mới của Xí Nghiệp, bề bộn từng đống gạch, đá và cát trên khu đất rộng rãi, dài những bụi hoa xấu hổ hoe hoe màu hồng lợt. Bên dưới tầng lá là vương quốc của loài chuột. Chúng đào hang để ở, đất đùn lên nham nhở, Lê Cường nói. Cùng việc lo sao cho có tiền để trang bị lại máy móc cho Xí Nghiệp, chúng tôi cố gắng xây dựng thêm nhà ở cho công nhân. Anh thấy đấy, không thể để họ sống chật chội mãi thế được. Vũ Long gật đầu đồng tình. Hai người đi thẳng ra bờ sông, gió nhẹ. Một chiếc thuyền đi thả đó tôm đậu gần chỗ kè đá. Một ông già ở trần, lưng bóng nhẫy, thả xuống một chiếc đó tôm. Xong chiếc thuyền lại lướt nhẹ đi bằng hai mái dầm nhỏ do người đàn bà có nét mặt thanh thản vừa lòng với công việc chèo. Lê Cường thoáng nghĩ tới ông lão thả đó tôm năm nào, người đã đánh thức trách nhiệm và lòng dũng cảm ở anh. Ngày ông ba cao su chết, lẫn giữa mấy chục vòng hoa của các cơ quan đoàn thể, của cán bộ lãnh đạo tỉnh, các vị tướng tá gửi đến viếng ông, có vòng hoa của ông lão thả đó tôm rất đỗi bình thường đó. Hóa ra ông lão từng là bạn nổi loạn một thời với ông ba cao su, nhưng ông đã không vượt qua được sự sợ hãi để đi theo kháng chiến, và cũng không đủ can đảm để làm thằng cướp lương thiện chuyên chặn đường trừng trị bọn quyền thế hay dở thói ức hiếp dân lành. Tính ngang tàng của ông rốt cuộc cũng chỉ giúp ông sống không chịu luồn cúi nhờ vả ai, sống như một cái bóng lam lũ nhưng tự do. Mấy tháng trước, ông lão cũng đã qua đời trong một gia đình người cháu tốt bụng mà ông yêu quý. Đám tang của ông được tổ chức rình rang. 3 ngày, theo nghi lễ phúng viếng bậc trưởng lão trong dòng họ, đám tang có lẽ ngoài ý muốn của người nằm xuống. Thấy Lê Cường trầm ngâm, Vũ Long hỏi, hình như anh đang có một toan tính. Lê Cường nói, tôi đang nghĩ những ngày đầu về Xí Nghiệp. Ở quãng sông phía trên, ngày ấy tôi đã gặp một ông lão. Mặt trời đỏ rực lặn dần xuống phía chân trời cuối sông. Ở nhà, có lẽ Út Huệ đã chuẩn bị xong bữa cơm chiều khá thịnh soạn để tiếp khách. Lê Cường bỗng nói to như một người đang cực kỳ vui vẻ. Sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, tôi muốn nhảy xuống sông tắm cho thỏa. Cũng như bà tôi mê biển, hồi bé tôi rất khoái vùng vẫy giữa sông rộng. Tôi là tay bơi không đến nỗi tồi đâu anh. Út Huệ thái nhỏ nắm rau thơm rắc đều lên tô canh chua cá thu nấu với bạc hà. Mùi chua ngọt của nó bay lên, quyến rũ, lấn át cả mùi thơm của đĩa cá chiên, chén thịt kho còn nóng. Sau khi bày đồ ăn vào mâm, chị đặt lên bàn ăn ở chính giữa phòng lớn nhất của căn nhà, nơi làm việc, nghỉ ngơi và tiếp khách. của hai đời giám đốc. Giàu vì bạn, sang vì vợ, chị thoáng nghĩ đến câu dân gian ấy và lùi ra cửa ngắm mâm cơm như thể để xem đồ ăn thức uống đã đủ tương xứng với bữa tiếp khách của giám đốc chưa. Sau khi đem chai rượu chanh đặt cạnh mâm, chị mới hoàn toàn cảm thấy vừa lòng, sự vừa lòng của một người làm tròn bổn phận. Lê Cường và Vũ Long vẫn chưa về, thằng Tỏ thì được mấy đứa trẻ dưới khu tập thể dẫn đi cho khỏi quấy mẹ, khỏi vòi ăn. Ngoài khung cửa sổ nắng chiều đã tắt hẳn, Hai Hiền bước vào và sừng sốt khi thấy Út Huệ ngồi một mình, hai mắt đỏ hoe. Có chuyện gì thế? Các anh ấy đâu hết trơn rồi? Út Huệ ngẩng lên. Ra ngoài khu xây nhà tập thể mới, có thể chạy đi làm việc gì nữa cũng chưa biết chừng. Mấy ông này thiệt kỳ, em buồn lắm. Hai Hiền hiểu nỗi lòng của bạn liền nói lấp đi. Anh ba cũng vậy, giờ này vẫn chưa thấy về, đi đâu là cứ đi biển biệt, trách lắm cũng chẳng sửa. Cơm canh nguội hết rồi còn gì? Hay là để mình đi kêu mấy anh tiện thể đón thằng Tỏ về? Út Huệ không trả lời. Điện trong nhà bật sáng, bóng đèn tròn tỏa ra thứ ánh sáng vàng, cố lấn át cả ánh sáng ngày còn chập choạng. Hai Hiền đi khỏi, Út Huệ thấy mình như một kẻ bị bỏ rơi. Chị không trách chồng, không giận bạn, nhưng gần đây chị luôn cảm thấy buồn. Nỗi buồn mà chị muốn quên đi cái nguyên do đích thực của nó, biến nó thành cái nỗi buồn vô cớ. Chính thế chị càng thấy khổ tâm, có lúc cô đơn rằng không ai hiểu mình. Sau vụ bê bối về chất lượng sản phẩm, chị bị phê bình trước toàn xí nghiệp và đình lại quyết định tăng lương, đồng thời chuyển từ cán bộ phân định chất lượng sản phẩm chủ chốt có chữ ký được đăng ký để có thể ký phiếu kiểm nghiệm thay chữ ký trưởng phòng sang làm nhân viên kiểm tra và thu nhận nguyên liệu nhập kho. Một công việc ở thời điểm khác có thể người ta chẳng cần. Chị chấp nhận hình thức kỷ luật và chuyển bộ phận làm việc không một lời bào chữa. Chị không trách cứ điều gì, không thành kiến ai, thậm chí còn thương cảm cho Ban Lị và những người khác. Thực ra chị cũng không tự xác định và chờ đợi cái kỷ luật của mình ở mức độ nào, chỉ gần như thờ ơ sau những cố gắng để nói lên sự thật. Có người cho quyết định kỷ luật như thế là nặng, có kẻ nói nhẹ quá, chẳng qua hình thức cho có vẻ công bình vậy thôi. Thời gian qua đi, và người ta cũng quên dần việc cũ, họ chỉ còn biết chị là một nhân viên kiểm tra, thâu nhận nguyên liệu nhiệt tình, thận trọng, hơn nữa là vợ của giám đốc. Nhưng đến khi phòng kỹ thuật chất lượng giải tán, chỉ còn lại tổ kỹ thuật và việc Huỳnh Quang Sinh đến xí nghiệp thực hiện hợp đồng sản xuất một loại thức ăn gia súc mới. Út Huệ được kéo lên làm trợ giúp cho anh, thì tiếng xì xầm xung quanh người vợ của giám đốc lại nổi lên. Không hiểu từ ai lan ra lời phán đoán. Khi Huỳnh Quang Sinh đi rồi, người nắm khâu chất lượng sản phẩm không ai khác vẫn là Út Huệ. Điều tra rõ ràng nằm trong ý đồ của giám đốc, của cái gọi là ban lãnh đạo. Rồi một gia đình chị và một băng nhóm sẽ hình thành trong xí nghiệp. Khi sự việc đã trở thành hiện thực đúng như lời phán đoán trên kia, thì tình hình tự nhiên lại trở nên yên ắng, tự hồ như việc đã rồi, đã ăn bài và cũng là hợp lý. Nhưng lúc đầu, những lời xì xầm đó khiến Út Huệ buồn phiền chán nản, và khi nghĩ mình chỉ là cái cớ để một số người ưa sinh chuyện chĩa mũi nhọn vào, Lê Cường, thì chị thấy cay đắng lo sợ. Chị nói với anh những suy nghĩ ấy liền bị Lê Cường gạt đi. Em chẳng nên bận tâm về chuyện đó. Khi nào cũng vậy, anh có chú ý đến ai đâu mà lo. Anh biết những lời phát ra đó ở đâu, nhưng chỉ là thiểu số. Anh hiểu, em hiểu, các đồng chí của anh hiểu công nhân, hiểu việc anh phải làm. Út Huệ thở dài. Anh hiểu quá nên anh không có thì giờ nhìn ngó đến vợ con. Lê Cường thấu hiểu nỗi lòng của chị, nhưng anh không tìm được lời an ủi, chỉ nói, em tha lỗi cho anh. Anh chẳng có lỗi gì cả. Bao giờ Út Huệ cũng nói như thế. Nửa như giận hờn, yên phận, nửa như cảm thông, san sẻ với anh những công việc bộn bề của xí nghiệp. Cũng là giám đốc, nhưng Trần Tiến lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, thư thái, đầy uy quyền. Nói với công nhân bao giờ ông cũng cố hạ thấp mình để hỏi han đời sống của họ, và thường buông ra câu nói đã thành quen thuộc. Tình hình còn khó khăn quá, biết làm sao giải quyết cùng một lúc được, ta phải cùng nhau cố gắng thôi, phải vậy không, anh chị em? Trái lại, Lê Cường lúc nào cũng tất bật, rất hay nóng nảy, nói với công nhân cũng cứ là bóp chát, chẳng ra dáng giám đốc chút nào, bằng vai phải lứa tất. Khi có công nhân kêu ca về cuộc sống khó khăn, anh nói, tới đây xí nghiệp sẽ giải quyết, hoặc hỏi lại khiến mất lòng nhiều người. Tháng này đồng chí làm được bao nhiêu ngày công, tính coi, đừng đòi hỏi quyền lợi quá đóng góp của mình. Hoặc là, ông bà đâu phải sống bằng đồng lương xí nghiệp trả, tôi biết ông bà có nguồn thu nhập khác khá sộp, đi làm xí nghiệp chỉ là vì cái cớ, cái áo khoác, công nhân xí nghiệp cả như các ông các bà, thì có mà dẹp từ lâu rồi. Từ ngày Lê Cường làm giám đốc, đến nỗi bắt tài xế xe con phải xuống làm bộ phận sửa chữa phương tiện vận tải, khi cần mới cho kêu lên chạy nhoáng nhoàng một bữa dăm ngày. Bác Tài nói với anh em công nhân, tôi làm tài xế cho công lớn từ Trào Ngụy cho đến giám đốc Trần Tiến sau này, không thấy hai kỳ cục như giám đốc Cường. Nói thiệt tôi thấy nản, thấy cực, nhưng mà phục, mà quý những người như thế, nên tôi không muốn bỏ xí nghiệp, bỏ chối mà đi được. Cũng vì tính tình khác nhau mà Lê Cường và Ba Điều nhiều lần to tiếng. Chính Út Huệ vô tình đã nghe thấy một lần hai Hiền nói với Ba Điều. Anh Cường sao mà cục cằn thô lỗ thế? Anh cũng chẳng quan tâm gì đến vợ con. Em không muốn có ông chồng làm lớn mà như thế đâu. Huệ cảm thấy tủi thân và xấu hổ. Nhưng Ba Điều từ tốn nói với vợ. Chẳng phải đâu. Bọn anh hiểu nhau nhiều. Cường là một người tốt, chân thật. Ban giám đốc doanh nghiệp của ta được trên đánh giá là một ekip lý tưởng. Hai Hiền lại hỏi. Còn chuyện các anh hay cãi nhau? Cãi nhau cho vui vậy. Tụi bọn anh nhiều lúc phải cãi nhau cho nó trẻ trung lại. Ngoài trời đã tối hẳn, ánh điện trong nhà như sáng hơn. Đã thấy tiếng Hai Hiền ở ngoài cửa đang trách thẳng thừng Lê Cường và ông khách quý. Các anh đi đâu không biết sốt ruột, không biết thương mấy mụ đàn bà. Út Huệ vội đứng dậy và thoáng nghĩ về bạn. Chị ấy thay đổi tính tình nhiều quá, bộ bã hơn, thoải mái hơn, rõ ra điều người hạnh phúc. Người bước vào nhà đầu tiên là thằng Tỏ, nó chạy xa vào lòng Út Huệ, khoe ngay với mẹ con dế đen trũi nhưng đã bị lũ trẻ khu tập thể cẩn thận vặt hai cái cẳng, ý chừng cho nó khỏi nhảy mất. Vũ Long chỉ cầm trên tay chiếc máy ảnh, đi theo Lê Cường đi gắt lượt các phân xưởng đến tất cả các bộ phận của xí nghiệp. Nắng gắt, ngẩng mặt lên, mặt trời rọi chói chang thẳng mắt nhìn. Gần trưa rồi. Tại nhà ăn tập thể, mấy cô nhân viên đang vội vã bưng cơm, bày đồ ăn theo từng mâm trên bàn. Một cô còn trẻ thấy Lê Cường và Vũ Long đi ngang qua, hỏi vọng ra, không rõ là nghiêm túc hay đùa. Chúc Cường ơi, khách ăn tiêu chuẩn đặc biệt hay tiêu chuẩn công nhân? Nhà báo. Lê Cường đáp không ngoảnh lại. Mấy cô nhà ăn thi nhau hỏi và cười ré lên. Nhà báo thì nhất rồi, có ăn ngon thì văn mới hay được, ảnh mới đẹp được. Nhà báo có vợ chưa chú Cường? Nhà báo gì trông cứ như là quan võ thế. Vũ Long muốn quay lại nói vui với mấy cô, nhưng thấy Lê Cường xăm xăm bước đi, anh đành nín khe, bước vội theo. Tay này già nua quá. Anh nghĩ và liền sau đó hỏi Lê Cường. Bữa ăn trưa của công nhân mấy đồng anh? Trước đây có 2 đồng, nay tăng lên 3, nhưng giá cả thực phẩm tăng vọt nên mức ăn hầu như không khá hơn mấy đâu. Ta tới bộ phận vận chuyển sản phẩm và nguyên liệu rồi quay về chỗ tôi, được chưa? Cảm ơn anh. Nhiệm vụ cả thôi, và lại cũng là chỗ bạn bè. Thú thật, tôi không thích được tiếp các nhà báo đâu. Tôi có đọc mấy bài viết về xí nghiệp mà ngượng. Các thầy thêm nếm quá, thành ra cái gì cũng hoàn hảo cả. Chơi thực tế nó bề bối lắm. Vũ Long cười. Tôi thì khác đấy. Rồi anh xem. Vốn là người lính, tôi cũng ưa nói thẳng. Tư tưởng tôi luôn luôn là người có vấn đề. Tôi chưa bị quyết liệt hạ đo ván vì những người muốn quy chụp hạ tôi. Cũng có linh cảm tương lai không thuộc về họ. Lê Cường đột ngột hỏi. Tôi thấy anh gặp công nhân hỏi nhiều chuyện, phỏng vấn nhiều điều, sao không thấy ghi chép gì? Trí nhớ của tôi không đến nỗi tồi, và lại hỏi chuyện mà cứ nhăm nhăm cây viết, cuốn sổ khiến người ta ngại. Người ta không muốn nói thật. Khu vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm thật bề bộn, nhưng khí thế lao động ở đây khẩn trương, nắng buổi trưa hầm hập. Nhìn rõ những hạt bụi li ti bay quẩn thành từng luồng bao quanh mọi người trong khoảng không khí trước mũi những người lao động, đang phải thở mạnh, lấy sức nâng cao bao cám, bao lúa phế phẩm lên vai, chuyển từ kho sản phẩm ra ô tô hoặc từ xe ô tô vào kho dự trữ nguyên liệu. Vũ Long đến gần một cậu thanh niên chừng 23, 24 tuổi, bận bộ đồ bộ đội đã bạc phếch, không có bao trùm đầu, đang chuẩn bị vác một bao lúa được một người ở trên xe dùng móc sắt kéo từ sàn ô tô xuống vừa tầm vai ghé tới của người đứng dưới. Hỏi, bao lúa nặng bao nhiêu ký vậy cậu? 50. Cậu ta vừa dứt lời thì bao lúa ập xuống vai, khẽ xoa lưng một cái, cậu ta đứng thẳng lên, chạy với bao lúa nặng trên vai. Đưa máy ảnh cho Lê Cường, Vũ Long ghé sát thành xe nói to. Cho mình một bao. Thấy cậu ở trên ô tô ngập ngừng, Vũ Long nói. Mình vốn là dân lò đường, chuyên vác nặng, cậu đừng ngại. Bao lúa lập tức được kéo ập xuống vai anh, mọi người ngừng cả công việc trong chốc lát, bất giác reo lên vui vẻ, tỏ ra thán phục anh chàng nhà báo chịu chơi, có sức bóc hơn người, và đặc biệt có tác phong quần chúng. Vũ Long quay trở ra, phủi bụi trên áo, chiếc áo vải sậm may kiểu quân phục hai túi ngực, trông anh càng đô con, đúng dáng sĩ quan chỉ huy quân sự hơn là anh chàng chuyên nghề viết lách. Tôi ao ước có được sức khỏe như anh. Lê Cường nói, có lẽ tôi là một người may mắn. Suốt mấy năm chiến tranh chẳng xây xất gì, ăn uống cũng đỡ hơn anh em ở tuyến trước. Bây giờ nghĩ lại, thấy cũng xấu hổ cho sự may mắn đấy. Nhàn hạ quá, dễ khiến cho người ta lười biếng và hèn nhát. Có bệnh không dám nói, mà xem tôi thế này, ai bảo sức lực yếu. Lê Cường nói, anh không phải người như thế đâu, và lại mỗi người một nhiệm vụ. Chả lẽ anh muốn sau chiến tranh, ai cũng như tôi, với một sức khỏe bê bết thế này ư? Cái tuổi vào buổi ban trưa rồi chứ còn trẻ trung gì nữa. Nghĩ đến sức khỏe lắm khi sốt ruột không chịu được, bực bội không chịu được, mà anh vừa nói bị bệnh gì nhỉ? Vũ Lăng vội hỏi sang một vấn đề khác. Ở bộ phận này tôi thấy đông thanh niên, phải chăng vì công việc nặng nhọc? Không hẳn thế. Trước đây toàn cỡ trung niên cả, là khâu dễ kiếm trác, cải thiện thêm, nên thanh niên khó chen vào, nếu không phải là tay chịu chơi, không chịu bỏ túi những đồng tiền do khách hàng hoặc chủ hàng biếu xén. Chỉ cần hùa nhau đánh cháo cấp hạng vài bao lúa hoặc sản phẩm cho họ là có tiền lót tay rồi. Gần đây tôi mới quyết định thay toàn bộ số công nhân ở khâu này. Có phản ứng, nhưng rồi cũng yên cả. Vũ Long gật đầu, đã tỏ ra hiểu. Anh đến bên cạnh cậu thanh niên mặc bộ đồ bộ đội không mang bao trùm đầu khi vận chuyển, hỏi. Làm thế này lương khá không? Gấp đôi năm ngoái. Mình chưa hiểu. Dạ, làm khoán theo khối lượng sản phẩm, số người giảm gấp đôi. Bây giờ con số bằng chưa đầy phân nửa ngày trước. Mình hiểu. Quê em ở đâu nhỉ? Dạ, cùng quê với chị giám đốc. Mọi người cười ồ, Lê Cường cũng bật cười quay lại nói. Cậu ta cùng quê với vợ mình, xứ Đại Bắc Hà đó. À, nơi xảy ra vụ đàn heo ốm bệnh năm nào phải không? Cậu thanh niên ngây thơ, anh cũng biết chuyện đó à? Vũ Long chụp một kiểu ảnh về đội vận chuyển và bốc xếp sản xuất nguyên liệu, rồi cùng với Lê Cường trở về khu làm việc của ban giám đốc. Tiếng còi tàu chuyến 10 giờ rưỡi chạy về ga thị xã, hú lên hồi còi dài, ngang tàng và đắc thắng. Lê Cường và Vũ Long về đến văn phòng ban giám đốc đã thấy mọi người đang chờ, nét mặt phấn khởi. Ba điều báo tin ngay. Trần Tiến trên sở gọi điện xuống báo tin, xí nghiệp ta chính thức được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Lê Cường không nói gì, tỏ ra như chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó, anh hỏi lại ba điều. Còn chỉ tiêu quý này, trên quyết xuống thế nào? Tăng hơn quý trước 20%, kèm theo vật tư, không có gì thêm. Dầu còn bị cắt giảm 2 tấn, xăng giảm 1/4. Thế dựa trên cơ sở nào giao chỉ tiêu cao hơn quý trước? Chẳng lẽ ta lấy lức nã chạy máy, chạy xe để tăng thêm sản phẩm à? Ba điều nói, phải thực hiện phương án như ta đã bàn thôi, không chờ được đâu. Từ chỉ tiêu pháp lệnh, rồi tinh thần cách mạng tấn công, rồi hãy chủ động sáng tạo. Toàn nói lớn, làm lớn thôi. Lê Cường nói và quay sang Vũ Long. Anh nhớ nói dù bọn này, nói thẳng ra, chẳng cần giấu giếm là xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 thiếu dầu chạy xe, rồi phải để bên cung cấp nguyên liệu bao luôn xe trong khi xe mình nằm đó. Giá nguyên liệu và chi phí sản xuất tăng lên, kéo theo giá sản phẩm cao hơn trước, đúng theo tỷ lệ chi phí đó. Thật cùng mới phải chấp nhận phương án như vậy. Lẽ ra ta thu mua tận gốc bằng trao đổi sản phẩm, dùng xe xí nghiệp chuyên chở sẽ rẻ được 1/5. Tôi đi nhiều. Hình như đó là hiện tượng khá phổ biến và trở thành bình thường. Làm ăn kiểu này nếu không thay đổi nhanh, đổi mới nhanh, chắc chết. Lê Cường nói, đấy chính là điều đáng nói. Quan liêu bao cấp làm ta khổ sở thì sự buông trôi bằng cách nói cơ sở hãy chủ động đi, sáng tạo đi để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do trên tự nghĩ ra cũng làm ta ngất ngư đủ thứ. Tránh sao khỏi phạm nguyên tắc này chỉ thị kia. Mà cái đó thì sẵn lắm. Và anh vừa nói gì nhỉ? Vũ Long nhìn ba điều nhướng mắt và lắc đầu, cả ba người lặng lẽ đi vào phòng giám đốc. Bài viết của Vũ Long về xí nghiệp, in trên báo Công Nông Nghiệp Mới, có nhiều điểm gây choáng cho lãnh đạo sở. Tựa đề bài báo đã đầy tính chỉ trích, khiêu khích. Phấn đấu hết mình, hiệu quả thấp, trách nhiệm thuộc về ai? Không mong đợi sự trợ giúp của báo chí nhưng Lê Cường cũng bất ngờ, Vũ Long đã đi quá tầm suy nghĩ của anh, cũng chỉ từ những số liệu có thật của xí nghiệp. Những số liệu ấy, anh ta lấy từ ai? Đọc xong bài báo, Lê Cường buông người xuống ghế, tim thắt lại. Đã cố trấn tĩnh, nhưng phải 10 phút sau, anh mới cầm điện thoại gọi cho ba điều. Vừa đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại gọi tới réo lên. Phía đầu dây là giám đốc sở, giọng gay gắt. Trên sở đang loạn cả lên đây. Anh cho kiểm tra xem ai đã cung cấp thông tin. Tên nhà báo này là người thế nào? Quan điểm đưa ra hết sức phản động và chuẩn bị công văn phản đối. Anh có nghe tôi nói không đây?
Tôi vẫn nghe. Tôi sẽ kiểm tra và báo cáo. Lê Cường trả lời và chủ động cúp máy. Anh hiểu sự nghiêm trọng của bài báo, nhưng rõ ràng sự phân tích của bài báo cho anh thấy nhiều điều trước đây anh không biết, không nghĩ tới. Anh bối rối. Chẳng lẽ bao nhiêu cố gắng của mọi người mấy năm qua vô tình chỉ góp thêm vào sự trì trệ là con số không to tướng? Lê Cường đoán chắc Vũ Long không phải là người nói bừa, không thể là kẻ phản bội, lại còn cả một tòa soạn của một tờ báo lớn, làm sao để lọt bài viết có những phán xét kiến nghị nghịch với đường lối. Ba Điều bước vào phòng giám đốc, như hiểu trước chuyện Lê Cường cần, anh nói ngay. Mọi số liệu, con số thống kê trong bài báo này do tôi cung cấp. Lê Cường bảo, tôi chắc thế. Nhưng tại sao ông không trao đổi với tôi trước? Để làm gì? Trao đổi gì đi nữa cuối cùng cũng là những số liệu đó. Và anh sẽ không phản đối. Chẳng có bí mật doanh nghiệp, bí mật quốc gia gì mà phải ngại. Nhưng Vũ Long đã từ đó mà cộng trừ nhân chia, mà suy luận, phán xét, gây rắc rối thêm cho lãnh đạo, khó cho xí nghiệp. Ba Điều lắc đầu. Sớm muộn cũng phải có những người nói thôi. Làm ăn khó khăn, sống khổ sở thế nào anh rõ, tôi rõ, nhiều người rõ. Việc này để tôi chịu trách nhiệm, anh không nên dính vào. Ông cùng quan điểm với bài báo. Quan điểm gì, đừng to tát như thế. Nhưng Vũ Long có nói trước với tôi về ý tưởng của bài viết. Lê Cường im lặng một lúc lâu, khẽ thở dài, nói. Ngày mai, tôi với ông lên sở báo cáo miệng. Tôi chưa biết nói thế nào. Ông vốn là người trên sở, hiểu họ nhiều, dễ trình bày mọi vấn đề. Ba Điều cười. Đồng ý thôi, nếu có Vũ Long đi cùng thành tổ ba người kiểu lính rồi đấy. Ông vẫn còn cười được. Hỏi thật, công việc hàng ngày của xí nghiệp ông vẫn cùng tôi chèo trống, ông vẫn vui vẻ hạnh phúc, nói ra không sợ mất à? Ba Điều nghiêm trang trở lại, nói. Tôi cũng thật lòng với anh. Chưa bao giờ cuộc sống gia đình vợ con hạnh phúc như lúc này. Làm việc với anh, chỗ anh em thân tình, không phải đề phòng chuyện này chuyện nọ. Cùng gọi là may mắn. Nhưng gặp Vũ Lâm, nghe anh ta lý giải chuyện Đông Tây, chuyện làm ăn phát triển, chuyện của xu thế 10 năm, 20 năm nữa, chuyện của tương lai, đất nước. Tôi thấy mình lười biếng, rốt nát và thỏa mãn sớm quá. Tôi muốn thay đổi, muốn cầu mong. Lê Cường xô ghế đứng dậy. Thay đổi như công nói, là đem cả sự nghiệp cả đất nước này bán cho Tây à? Ba Điều vẫn ngồi trên ghế, chỉ tay vào tờ báo trên bàn. Ông đọc kỹ xem bài báo có chỗ nào đã quên xương máu đồng đội. Điểm nào ý nào đem sự nghiệp của Đảng, độc lập dân tộc, giàu mạnh của dân của nước bỏ đi không? Hãy nhìn vào sự thật. Chúng ta đang vắt kiệt sức mình, tưởng là xây nền móng làm ăn lớn, hóa ra chỉ đủ vặt mũi đút miệng mà suy nghĩ, đổi mới, tìm lối ra. Lê Cường cắt ngang. Với tôi, ông khỏi nói nữa. Hãy nói với các ông trên sở, trên tỉnh, trên trung ương kia. Nghe khó lọt tai họ lắm. Tư Hạnh, từ ban tôn giáo tỉnh sang sở xây dựng, vừa chọn một ngày giải quyết xong công việc, ngỡ phải hàng tuần. Quá vui vì gặp thuận lợi không ngờ. Dù đã 5 giờ chiều, anh vẫn quyết định tạt vào xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 thăm Út Huệ. Đã lâu anh em ít gặp nhau. Nhân tiện anh báo tin, sứ đạo Bắc Hà sắp xây nhà thờ mới với Út Huệ. Chắc nó vui lắm. Anh nghĩ. Út Huệ đón anh trai bằng bộ mặt thẫn thờ, lo lắng. Lê Cường vẫn chưa về. Tư Hành cười cười ra vẻ hiểu chuyện. Chú Hai vẫn chưa về phải không? Chuyện thường ngày ở xí nghiệp, cô cũng cần quen dần đi mới được. Út Huệ nói, không phải chuyện đi sớm về muộn thường ngày đâu. Bữa này đang rối về bài báo của anh Vũ Long in trên báo Công Nông Nghiệp mới. Thấy mẹ nhắc đến bài báo, thằng Tỏ kéo tay Tư Hạnh chỉ lên bàn đặt tivi, nơi chiếc tivi màu 14 inch hiệu GVC đã thay thế chỗ tivi đen trắng cũ kỹ trước đó. Tư Hạnh bảo, bác nhìn thấy rồi, muốn cho bác xem hả? Thằng Tỏ lắc đầu nói, bác đọc báo đi. Hóa ra từ sáng thấy mẹ và các cô công nhân đọc báo rồi xì sầm bàn luận nên để ý. Tư Hạnh lấy tờ báo trên bàn tivi, tìm đọc ngay bài báo của Vũ Long viết về xí nghiệp thức ăn gia súc số 3. Đọc xong Tư Hạnh ngạc nhiên nói, bài báo viết thật là hay. Có nhiều điều suy luận, khái niệm anh không hiểu, nhưng có gì đâu mà cô bảo là dối cả lên. Hết lời ca ngợi giám đốc, ca ngợi công nhân. Việc bất cập trong quản lý, nhiễu sự của các cấp khiến hiệu quả sản xuất không cao như ý nguyện. Không cân xứng với sức lực, tiềm năng. Lỗi đâu phải nơi chú Hai, nơi công nhân. Bài báo cho rằng cách sử dụng các khâu trung gian thu mua nguyên liệu phân phối sản phẩm thật ra là tốt, hợp với quy luật sản xuất hàng hóa và thị trường. Hỏng ở đây chính là con người thực hiện nó đã lợi dụng để trục lợi, bỏ túi tham. Cái này nghịch với chủ trương của chú Hai là mua bán tận gốc, mà theo tác giả là tư duy sản xuất hàng hóa của anh nông dân. Cả chỗ này nữa, chắc chú Hai sốc. Theo tính toán đơn giản, lấy doanh thu hàng năm chia đều cho số lượng người trong xí nghiệp. Hóa ra xí nghiệp lớn, xã hội chủ nghĩa, không có năng suất, không hiệu quả, bằng anh say sát chế biến cá thể cò con ở thôn quê. Đúng quá còn gì, nó chẳng khác chuyện chăn nuôi theo tập thể ở quê mình. Út Huệ à, mọi việc rồi cũng sáng ra, thực tế hơn. Như xã Bắc Hà mình, mọi việc cũng từ từ sáng ra, hiểu ra, dân mừng lắm. Chính quyền và giáo dân không còn căng thẳng những chuyện kể ra không đáng có. Tháng trước, Linh Mục Chánh Sứ gặp Ủy ban Nhân dân xã, trình bày việc xây dựng là nhà thờ Bắc Hà. Anh đồng ý liền. Cha Chánh Sứ vui vẻ bắt tay anh, nói, Hội đồng Giáo sứ báo đã chuẩn bị đầy đủ kinh phí từ sự đóng góp của giáo dân, kể cả đồng bào giáo dân ở nước ngoài. Giám mục địa phận đã đồng ý. Mọi việc giờ đây xin nhờ ông trình bày với chính quyền huyện tỉnh giúp cho. Anh đã trả lời linh mục. Ngôi thánh đường đã xuống cấp, cần xây cất lại. Đó cũng là việc lo lắng từ lâu của chính quyền. Mọi việc xin cha yên tâm. Linh mục tỏ ra cảm kích lắm. Út Huệ hỏi, huyện tỉnh có gây khó dễ gì không? Tư Hành vui vẻ hẳn lên. Hoàn toàn không. Đây sẽ là nhà thờ sứ đạo lớn nhất được xây dựng lại đầu tiên ở giáo phận tỉnh này. Tốt đời đẹp đạo, không thể mãi là tuyên truyền. Em biết không? Hơn một năm nay, chính quyền đề ra chủ trương gì, phát động phong trào gì đều được nhà thờ ủng hộ, giáo dân ủng hộ. Ý đảng lòng dân gặp nhau, linh mục chánh sứ thuyết giảng trước giáo dân, đó là điều tốt, hợp ý Chúa, người sẽ che chở cho chúng ta. Út Huệ kéo ghế ngồi gần anh trai mình. Giê-xu ma, ba má nơi thiên đường biết anh làm được việc này chắc vui lắm, nhà thờ xây lại lớn hơn trước anh nhỉ? Tư Hạnh nói, anh làm vì dân, theo đường lối của đảng thôi. Cô có biết nhà thờ mới được một kiến trúc sư người Công giáo bên Mỹ vẽ theo ý đồ xây dựng của linh mục chánh sứ không? Mà lạ lắm, phù hợp và vừa lòng tất cả. Trên diện tích đất của nhà thờ cũ, các công trình tượng đài xây dựng trong khuôn viên hình bông sen nở, nhà thờ hai tầng với những đỉnh chóp và các góc mái cong, vừa dân tộc, vừa hiện đại. Tháp chuông xây cao 34-35 mét, có hình ngọn nến thắp sáng với ba quả chuông. Đặc biệt bàn thờ được thiết kế đặt giữa gian cung thánh làm bằng đá hoa cương nặng trên 2 tấn. Người thiết kế và linh mục chánh sứ đã có ý tưởng hội nhập văn hóa và việc phụng tự theo quan niệm dân gian của người Việt Nam. Trời tròn đất vuông. Phần trụ của bàn thờ là một khối vuông tượng trưng cho trái đất, nơi con người sinh sống. Bốn bề mặt thân trụ có điêu khắc biểu tượng mặt trống đồng Âu Lạc với đàn chim lạc bay quanh mặt trời. Trên mặt bàn thờ có điêu khắc những biểu tượng của Kitô giáo, thánh cả, con chim hiến tế, bánh trắng, cành lá và trái nho. Cô có biết khi anh trình bày với ban tôn giáo tỉnh, họ bảo ý tưởng này của anh à? Nói là của cha thánh sứ thì họ tỏ ra không tin lắm, nhưng đó là sự thật. Út Huệ kêu lên. Đến em cũng ngạc nhiên về trình độ hiểu biết của anh đấy. Ngược lại em không ngạc nhiên về ý tưởng của cha. Anh Cường đã về, em không nói chuyện nhà thờ với anh nữa đâu. Tư Hành và Lê Cường gật đầu chào nhau. Út Huệ nói. Anh Tư ở lại ăn cơm với vợ chồng em nhé. Cô chú thông cảm. Để bữa khác. Tối nay tôi có cuộc hẹn phải về trước 7 giờ. Lê Cường đang lầm lì, bỗng lên tiếng nói với Út Huệ. Đã lâu em không về thăm anh chị Tư rồi. Ngày mai em xin phép về, tranh thủ đi nhà thờ thứ 7 này, đưa cả thằng Tỏ đi cho nó biết. Tư Hành và Út Huệ nhìn nhau rất đỗi ngạc nhiên về đề nghị của Lê Cường. Lâu sau Út Huệ hiểu ra, nói. Chuyện của bài báo chắc lành ít dữ nhiều. Anh muốn em tránh đi. Em thấy chẳng có gì phải lo lắng cả. Giê-xu ma, thật đấy. Giám đốc sở đã qua tuổi 60. Sau 7-8 năm giữ chức vụ này, từ một người có nước da tái nhợt, cao và gầy nhẳng, ông ta biến thành một giám đốc sở to con nhất tỉnh. Trong thời buổi khốn khó đói khát của mọi người, ông muốn được lo đầy đủ, chỉ ít cũng là việc ăn no và uống đã. Ông luôn dành cho mình cái quyền được ăn, được nói, được gói mang về. Da mặt ông đỏ au, lúc nào cũng như say. Có thể xếp ông vào loại đẹp lão nếu mắt ông không ti hí và khi nói nước bọt không tứa ra hai khóe miệng, khiến người nghe không dám nhìn. Trong buổi họp ra ban mở rộng bất thường của sở, sau một hồi phân tích phê phán bài báo viết về xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 là đi chệch đường lối kinh tế của đảng về xây dựng chủ nghĩa xã hội, ông kết tội luôn cho một số cán bộ xí nghiệp, nhất định là thế, đã cung cấp số liệu xí nghiệp của nhà nước cho báo chí. Không có văn bản nào, nhưng đó là nguyên tắc, là trách nhiệm, là kỷ luật về bí mật của tổ chức. Hai khóe miệng của ông đã trắng bọt, càng nói càng say, cũng không cần biết người nghe đồng ý hay không. Có được một số tài liệu bí mật, tác giả đã ra sức ca ngợi phẩm chất, lối sống và sức lao động quên mình của cán bộ lãnh đạo xí nghiệp. Mọi thứ yếu kém còn tồn tại được tập trung ám chỉ là do cấp trên. Nói thế khác nào bảo cán bộ lãnh đạo ở xí nghiệp xứng đáng thay thế cán bộ cấp trên đang chỉ đạo họ. Loại cấp trên xa rời thực tế, quyền lợi đầy đủ, tha hóa biến chất. Hơn nữa bài báo còn lợi dụng cuộc sống khó khăn tạm thời của công nhân, kích động họ, so sánh và chê bai giai cấp công nhân làm ăn kém hiệu quả, còn hơn cả người sản xuất cá thể thủ công, thua cả tiểu thương, phá hoại khối đoàn kết và liên minh công đông bằng việc chỉ trích cả chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp giữa lúc phong trào đang gặp khó khăn. Thử hỏi nếu các trại chăn nuôi của các tập đoàn tan, thì sản phẩm của xí nghiệp nhà nước phục vụ nông nghiệp cung cấp cho ai đây? Đó là sự đổ vỡ dây chuyền, đó là mong muốn của kẻ thù. Ngừng một lát, lấy khăn lau bớt bọt mép, uống ngụm nước đằng hắng mấy tiếng, ông nói tiếp. Tôi quyết định, và đây cũng là ý chỉ đạo của các đồng chí thường trực Ủy ban Nhân dân, là sẽ có công văn phản đối chính thức, đề nghị tòa báo che bút tác giả. Tay này, theo tôi còn nguy hiểm hơn Nguyễn Khánh Châu ở báo Tình trước đây nhiều. Lợi ích thu được không phải mấy đồng nhuận bút còm, mà là đô la nước ngoài thuê trả đấy. Đối với ban giám đốc xí nghiệp, cụ thể là hai anh Hai Cường và Ba Điều, tôi yêu cầu phải làm kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật để trên xem xét quyết định. Nói thật, chắc chắn tương lai của các anh dưới sự lãnh đạo của Đảng không thể là tương lai lên cao hơn được nữa đâu. Giám đốc Sở đang say nói thì cô thư ký văn phòng mở cửa phòng họp chuyển cho ông một mảnh giấy. Ông đọc lướt qua và ngưng bặt. Lúc sau ông hạ giọng. Tôi trình bày các đồng chí đã rõ chưa? Sau đây xin hội nghị cho ý kiến sâu sắc thêm. Tôi xin phép mấy phút để trả lời điện thoại đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Chắc đồng chí Bí thư cũng đang sốt ruột hỏi thêm chuyện này là như thế nào. Giám đốc Sở vội vã ra khỏi phòng họp. Ba Điều nhìn Lê Cường cười. Lê Cường thầu nhầu. Ông còn cười được sao? Khoảng 5 phút sau, giám đốc Sở trở lại phòng họp với bộ mặt giận đến biến sắc. Ông nói. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chúng ta dừng cuộc họp lại. Tôi không hiểu thế nào nữa. Cuộc giao ban bất thường đã kết thúc bất thường, mà hình như mọi thứ, mọi việc, mọi số phận con người cũng đang diễn ra đầy bất thường ở cuộc sống ngoài kia. Bên ngoài những cuộc họp bất tận, đóng kín cửa để rồi đưa ra quyết định có mẫu sẵn, thoát ly khỏi cõi trần gian. Những quyết định ở tận thiên đường, mù mờ và đắc thắng. Ba Điều cho Lê Cường biết chính anh là người điện báo cho Bí thư Tỉnh ủy về cuộc họp giao ban mở rộng của Sở. Lê Cường không nói gì, nhưng thái độ như ngầm bảo đã biết rồi. Quá trưa, trên đường về lại xí nghiệp, Ba Điều đề nghị tạt qua một nhà hàng dùng bữa. Thuận nhất là nhà hàng ngã ba, nơi một đường về xí nghiệp, một đường xuôi các tỉnh đồng bằng phía Nam. Lê Cường nói, ông quyết đi. Ba Điều quay sang tài xế bảo, ta vào nhà hàng Hương Mới bác tài. Người tài xế gật đầu, biết rồi chú ba. Ông cười và nói thêm, bữa nay phải để giám đốc thưởng thức tô phở thật là phở nó như thế nào. Lê Cường nghe người tài xế già ám chỉ tính khắc khổ của mình cũng gượng cười. Anh ta lại thấy nhói đau ở ngực. Ăn xong tô phở đặc biệt 10 đồng, được phục vụ tận bàn và uống một chén nước trà cũng đặc biệt khuyến mãi cho khách đặc biệt của quán. Lê Cường bớt đi nhiều căng thẳng. Anh vui vẻ nói với người tài xế già tận tụy của xí nghiệp. Đúng phở thật là phở bác à. Làm giám đốc như tôi, ăn cũng dở như làm vậy. Người tài xế đặt vội chén nước trà xuống bàn nói. Giám đốc đừng nói như vậy. Anh em công nhân hiểu rõ cái tâm, cái tài của anh đấy. Nếu sự việc đúng như bài báo kiến nghị, tiên đoán thì dù xí nghiệp thay đổi, biến động thế nào, anh em công nhân vẫn quyết ủng hộ giám đốc. Ba Điều nói. Đổi mới có thể dẫn đến mất việc. Phải làm thuê lại bằng hợp đồng lao động với từng người. Hợp đồng có thời hạn, bác có sợ không? Không chờ tài xế trả lời, Lê Cường nói. Không thể để công nhân thất nghiệp. Không bao giờ được làm như thế. Ba Điều đồng tình. Nhất định không để công nhân không có việc làm, nhưng cũng sẽ không có chuyện có việc làm mà không đủ sống. Không chỉ thấy động viên và cái bánh vẽ mãi. Chỉ tay xuống nền nhà, ngay chỗ ngồi rồi nhìn về phía quầy tiếp tân của nhà hàng, Ba Điều nói tiếp. Các vị có biết, cái nhà hàng này cách đây chưa đầy năm là trạm gác của quản lý thị trường trên mất nông sản đậu từ 10 cân gạo, 1 ký tôm từ tỉnh về thành phố. Sau khi bãi bỏ ngăn sông cấm chợ, người ta thuê đất trả tiền, nộp thuế loại cao cho nhà nước, dựng lên nhà hàng này. Hơn một nửa vốn là của giám đốc Sở ta đấy. Tất nhiên, ông cho người khác đứng tên. Ông ta cứ tưởng nói to, nói xùi cả bọt mép về phẩm chất, về đường lối là không ai biết. Nhưng những khuất tất của ông ấy, tôi đều biết, nhiều người biết. Khi thấy mọi người ở một góc nhà hàng ngừng ăn, ngó sang bàn ba người khách loại VIP, tự nhiên to tiếng. Ba Điều mới giật mình, ngừng nói. Bác tài xế há miệng ngạc nhiên, Lê Cường lấy bàn tay phải còn lại áp chặt lên ngực như mọi khi, khó nhọc nói. Ông vừa nói gì vậy? Mà đây là quán ăn, không phải phòng họp. Bác Tài, ta ra xe thôi.
Ba Điều biết mình quá sơ ý, nhưng không kịp sửa lại được. Anh vội đứng dậy, sát với bên phải Lê Cường, cố ý đỡ nhẹ giúp giám đốc mạnh mẽ bước ra xe. Lê Cường không phản ứng lại như mọi lần sự giúp đỡ của Ba Điều.
Hơn một năm sau bài báo của Vũ Long, xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 dâm gian chuyện sẽ trở thành liên doanh đầu tiên với nước ngoài của tỉnh. Cả nước cũng ồn ào chuyện đổi mới. Giám đốc Lê Cường gầy thêm, yếu hơn, tim nhói đau thường xuyên hơn. Anh rất dị ứng với chuyện đổi mới có mùi vị tư bản, hơn nữa là tư bản quốc tế.
Có tiếng nói khích bác rằng giám đốc đã ngấm vào máu mớ kiến thức sơ đẳng cực đoan của các bài học bồi dưỡng kinh tế, chính trị tại chức. Xí nghiệp vẫn ổn định sản xuất. Đời sống công nhân có khá hơn. Thế mà họ định bán nó đi, định mổ xẻ nó, thậm chí có kế hoạch cắt nửa khu đất của nó làm phân xưởng chế biến cà phê hòa tan nằm trong liên doanh. Thức ăn gia súc và cà phê hòa tan, sự kết hợp có mùi nghe đã buồn nôn rồi.
Lê Cường cay đắng nghĩ.
Ba Điều nói, có thịt ăn, có cà phê uống chẳng tốt lắm sao?
Lê Cường bảo, ông ủng hộ hay là ông đùa?
Tôi ủng hộ điều phải đến sẽ đến. Tại sao phải sợ điều mà thực tế đã có chứng minh làm cho dân giàu nước mạnh?
Lê Cường nổi nóng,
hy sinh xương máu cho ai? Chẳng lẽ để người lao động làm thuê lại trở về kiếp làm thuê, khác gì phản bội?
Ba Điều ngao ngán,
khổ lắm, nói mãi. Hai người vẫn đồng lòng, vẫn thuận lòng trong công việc xí nghiệp. Nhưng lời nói càng ngày càng nghịch nhĩ nhau. Hai gia đình vẫn qua lại, cả hai bắt đầu có miếng ăn, miếng để dành. Nhưng hai chủ nhân ông chào hỏi nhau khách khí hơn, khoảng cách hơn, khiến hai bà vợ buồn, nhìn nhau thở dài. Và Út Huệ càng lầm lì cầu nguyện Chúa.
Hai Hiền đã đi làm lại được mấy tháng sau khi nghỉ sinh. Thế là đứa bé cũng được gần đầy tuổi rồi đấy. Một bé gái khỏe mạnh, kháu khỉnh, hiếu động. Bé Thảo chập chững biết đi và trở thành trung tâm của nhà trẻ xí nghiệp. Dù muốn dù không, bé Thảo cũng được các cô nuôi dạy trẻ chú ý hơn những đứa trẻ khác. Có tiếng gì dầm ghen tị của mấy bà mẹ là công nhân. Chả gì đó cũng là con của phó giám đốc. Và nghe nói tới đây Ba Điều còn lên tỉnh làm lớn hơn nữa. Âu cũng là lẽ thường, là sự tiên lệch có lý.
Những chiều thứ bảy, thằng Tỏ thường chạy sang chơi với bé Thảo. Bữa nào Hai Hiền đưa con về xứ đạo Bắc Hà thăm bà mẹ, thằng Tỏ nhất quyết ở lại đòi theo về cùng dì Hai và bé Thảo. Tuy nhiên, chủ nhật ở xứ đạo khi Hai Hiền và bé Thảo ở nhà chơi với bà ngoại, thì thằng Tỏ lại đi theo dì Tám Ngọc đi nhà thờ. Tư Hạnh và Tám Ngọc đã cưới nhau được hơn một năm. Nhưng không hiểu sao, người con gái tràn trề sức lực, thỏa mãn với tình yêu, mong muốn có con lại chưa mang thai. Cô đẩy đà ra và bắt đầu phàn nàn về chuyện Tư Hạnh phải đi công tác liên miên, có khi xa vợ 2-3 ngày. Vì thế mỗi khi thằng Tỏ về chơi xứ đạo, dì cháu lại quấn quýt nhau, bi bô đủ thứ chuyện. Lê Cường không thích chuyện đó, nhưng chiều vợ, nể Tư Hạnh và cũng không có lý do gì để cấm cản. Hơn nữa anh còn cảm thấy an tâm khi thằng Tỏ mỗi ngày một ngoan hơn, ít nhõng nhẽo Út Huệ, ít đòi anh kể chuyện những chuyện đánh nhau ngày xưa của ông nội, bà nội. Út Huệ và Hai Hiền cũng thường gặp nhau hơn, chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vui vẻ và ra điều bí mật. Lê Cường nói, chuyện gì mà lắm thế?
Ba Điều cười, cùng mày gặp cô ấy có nhiều chuyện thường tình để tâm sự, cứ như anh và tôi, toàn chuyện tức bực mình, căng như quả bóng bay, dễ nổ lắm.
Lại chiều tối, một chiều thứ bảy, thằng Tò vừa trường học về, chưa kịp chạy sang chơi với bé Thảo thì Hai Hiền đã bế con sang nhà Út Huệ. Thằng Tỏ dành chơi với bé Thảo ngay. Hai Hiền đi thẳng vào nhà bếp rồi nói với Út Huệ. Bữa nay hai ông lên tỉnh họp, chắc muộn, cơm nước Út khỏi chờ.
Út Huệ thở dài. Em lo lắm, sức khỏe anh Cường dạo này sa sút quá, mà chị Hai có biết họ lên tỉnh có việc gì không?
Anh bà nói với tôi hình như là lên tỉnh gặp cán bộ lớn tận trung ương vào thông báo chuyện liên doanh. Nghe nói cấp trên vẫn đề nghị anh Hai Cường làm giám đốc hoặc chức gì to hơn của liên doanh này đấy.
Em chả ham. Anh Cường cũng chưa chắc đã chịu làm đâu.
Anh ấy cũng gàn và không thức thời. Anh Ba nói với tôi như vậy. Những người như anh Hai ngày một ít đi, ai cũng kính trọng thương mến. Nhưng đã thương tật, đau hoài, mà vẫn cứng nhắc quá. Chả lẽ cứ phải chịu khổ mãi. Thiệt là...
Nghe Hai Hiền nói, Út Huệ nghĩ. Chồng mình thương, chứ thực tình anh còn may mắn hơn người khác. Nhớ lại đêm qua, chị còn thấy ngượng.
Biết chồng mệt mỏi, Út Huệ lặng lẽ nằm xuống bên anh, nhắm mắt mà không tài nào ngủ được. Chị mơ màng cuộc ái ân,
với vòng tay ôm chặt như bị chiếm đoạt, để rồi buông trôi, phiêu lưu và thỏa mãn. Dường bên thằng Tỏ trở mình nói mớ chuyện trêu chọc lũ khỉ ở sở thú Sài Gòn bị chúng dọa lại. Cô cậu đã từng kể cho Lê Cường nghe mấy lần, ra điều khoái lắm, muốn được cùng ba đi sở thú nữa, không phải đi với bác Hai Sinh. Nghe con nói mớ, Lê Cường giật mình thức giấc. Còn nó nằm mơ, đòi ba dẫn đi chơi sở thú Sài Gòn đấy. Lớn tồng ngồng rồi, như con người ta đã có thêm em bé mà vẫn ngủ chung phòng với cha mẹ, vẫn nhõng nhẽo, Út Huệ nói. Lê Cường vòng cánh tay còn lại ôm ngang lưng vợ. Út Huệ thấy anh thở dài. Lúc sau anh thì thầm. Anh thương em nhiều. Chúng mình cố gắng sinh thêm một đứa nữa nhé. Út Huệ xoay người, áp mặt vào ngực chồng. Làm được hãy nói. Anh tưởng mình là ai mà dám mạnh miệng. Chỉ gỡ tay anh ra, lật anh nằm lại và cười khúc khích, cứ như ngày mới cưới. Hơi thở Lê Cường đã đều trở lại. Út Huệ vòng tay, ôm lấy anh một lần nữa. Muốn nói điều muốn nói, nhưng mới được hai tiếng anh à, lại thôi. Lê Cường bảo. Em định nói gì với anh sao lại thôi? Chuyện người ta. Chuyện người ta là chuyện gì? Vũ Long, nhà báo ấy. Anh biết anh ta là người thế nào? Đó là người tử tế, tin được. Nhưng nghe gì dầm anh ta với ba điều đang làm ăn tay trái với nhau việc gì đó. Anh chắc không phải chuyện xấu. Dư luận cũng lắm chiều. Từng là lính sống chết trở về, anh tin họ. Thôi ngủ đi, chuyện của người ta mà. Út Huệ im được một lúc lại hỏi. Cùng là lính với nhau anh không biết thật à? Chuyện gì nữa đây? Họ nói gì với em thế? Chuyện anh Vũ Long bị thương nặng lắm. Anh biết vì sao anh ấy không dám lấy vợ không? Chuyện người ta mà Vũ Long bị thương hồi nào? Anh ấy bị nhiễm chất độc màu, anh ấy vô sinh. Lại chuyện tầm phào, mà sao biết chuyện của anh ta? Út Huệ biết mình lỡ lời nói chuyện không đâu đành chống chế. Xin lỗi anh, em thật tò mò chẳng ra gì, nhưng anh Hai Sinh tự dưng cho biết. Út Huệ đã nói dối một cách ngớ ngẩn, chỉ sợ chồng hỏi nữa, chống ngực đập thình thịch, nhưng Lê Cường cười bảo, hai tướng đập gì ấy, là hai đùa tiếu táo lắm. Hơn 40 tuổi đầu rồi, không nên lết. Bây giờ so ra hai tướng ấy thu anh một danh xưng chồng, kém anh một chức cha. Thấy Út Huệ thừa người ra, hai mắt long lanh nhưng đỏ hoe, chằm chằm nhìn vào bếp lửa đang cháy, Hai Hiền vội nói, tôi là mút buồn hả? Nói vậy chứ, anh Hai còn hơn khối vạn thằng đàn ông có tiền bạc, béo tốt, rừng mỡ, xin cờ bạc, gái gú, sống có ra gì? Hình như không nghe Hai Hiền, Út Huệ vẫn theo mạch tâm sự riêng của mình, miên man nói. Hai Hiền không hiểu rõ, nhưng lại cảm được nỗi niềm của bạn. Dù có danh chồng làm giám đốc, nhưng sống cực, sống khổ, em chịu được. Nghĩ cản lại thấy sống cực sống khổ thật không đáng. Giê-xu ma, tội lỗi đâu phải do anh. Tại mình đòi hỏi nhiều, chuyện vợ chồng nhiều đêm không ngủ, tôi muốn khóc. Sợ chồng buồn, lại cố nhịn, cố nín khóc. Hai Hiền thương bạn, ôm lấy hai vai Út Huệ đang run run. Hai người đàn bà một con trong mòn con mắt, vợ của giám đốc, phó giám đốc một xí nghiệp, trên thềm căn bếp của căn nhà xí nghiệp cấp. Buổi chiều nhập nhạng tối, ngồi ôm nhau, nước mắt chứa chan. Hai đứa trẻ đứng ngây ra nhìn một lúc, mới dám chạy tới xà vào lòng mẹ chúng. Thằng Tò hỏi, tại sao mẹ và dì Hai khóc? Hai Hiền bảo, bụi tro bay vào mắt dì và mẹ con đấy mà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của tiểu thuyết Sống Qua Thời Chắp Vá. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.